Vua Tịnh Phạn sống qua những năm buồn vô hạn từ khi Thái tử bỏ cung điện ra đi. Ngài nhớ tiếng, nhớ hình người con anh dũng mà bây giờ không biết đang phiêu dạt nơi nào. Còn công chúa Gia Du thì không có gì khuây khỏa nổi. Mất đấng chúa tể của lòng mình, nàng không còn biết cái vui là gì nữa. Trong cung điện cũ, tiếng đàn địch đã im bặt lâu rồi, thế mà âm thanh còn vang dội lại trong tai người cô phụ, tưới mãi dầu vào ngọn lửa tiếc thương. Tuy thế, lòng nàng vẫn còn ấp ủ chút hy vọng. Thái tử còn sống. Mỗi khi nghe ai nói đến một kẻ tu hành đang ẩn náu ở một xứ xa nào, nàng liền tâu với Tịnh Phạn Vương cho quân rủi ngựa đi tìm. Quân lính về, mình còn lấm bụi phương xa, quỳ xuống tâu với Tịnh Phạn Vương giữa hai hơi thở. Muôn tâu bệ hạ, chúng tôi đã gặp rất nhiều kẻ tu hành không nhà không cửa, nhưng về Thái tử Tất Đạt Đa, viên ngọc quý của thành Ca Tỳ La Vệ, thì chúng tôi tìm chẳng được tâm hơi gì cả. Một hôm, sau những ngày đông buồn bã đã trôi qua, những đọt xoài non đã điểm trắng trên lá xoài xanh, cảnh vật đã choàng xong chiếc áo xuân mới, nàng Gia Du đi dạo quanh hồ. Ở đấy xưa kia, thảm nước xanh đã nhiều lần chiếu vẻ đẹp phương phi của thái tử bên cạnh vẻ đẹp hiền hậu của nàng. Cũng ở đấy, mặt nước hồ buồn bây giờ chỉ chiếu lẻ một bóng hình tiều tụy của kẻ vọng phu. Hai mắt nàng không còn trong sáng như xưa nữa, vì đã bao lần làm suối cho lệ chảy. Vành môi đẹp của nàng hơi trĩu xuống ở hai bên khóe, dấu vết của những đêm cắn cổ tay vào miệng cho tiếng khóc khỏi bật lên. Làn tóc óng ả dợn sóng của nàng bây giờ bới lại theo kiểu những người quả phụ. Ngọc vàng không còn quấn quýt bên tay nàng nữa. Áo nàng may bằng vải thô, thường để dùng trong lúc tang chế. Nàng nắm sợi dây lưng nạm ngọc của thái tử mà nàng giữ mãi bên mình làm kỷ niệm sau cái đêm hải hùng mở đầu cho những chuỗi ngày sầu hận, cái đêm thái tử bỏ cung điện ra đi. Gần nàng, một đứa bé độ 9-10 tuổi, mặt mày tuấn tú, đang đuổi theo đàn bồ câu. Đó là La Hầu La, sợi dây giao nối mối tình của thái tử và nàng Gia Du. Trong lúc con nàng đang nô đùa với đàn chim, nàng tư lự ngồi ngắm mây trời như cố tìm trong đó một vết tích của người chồng lưu lạc. Nhưng nghe sau lưng có tiếng động, nàng giật mình xoay lại, một người thị nữ quỳ xuống bên cạnh thưa. Thưa lệnh bà, có hai người lấy buôn ở xứ Hattimbua tên Đề Vi và Ba Lì ở từ phía nam lại. Họ mang theo đủ các loại hàng quý, các thứ chim lạ và ngọc ngà đầy bao. Nhưng có một tình quý nhất, họ đã gặp thái tử. Máu chảy rần rần trong huyết quản công chúa, nàng vội vã đứng dậy, mắt ứa lệ mừng, giọng run run vì cảm động. Con hãy bảo họ vào trước màn gấm, kể chuyện gặp thái tử cho ta nghe. Nếu thật như lời họ nói, ta sẽ ban thưởng cho họ bao nhiêu ngọc vàng cũng không tiếc. Hai người lái buôn được mời vào trong cung vui, bước từng bước kính cẩn trên những bậc thềm vàng, đi ngang qua những phòng rộng nguy nga giữa hai hàng cung nữ. Họ đến trước màn hoa và nghe ở trong đưa ra một giọng nói thanh tao và ngân nga như tiếng chuông đồng. Hỡi các người ở phương xa lại, phải chăng các người đã gặp thái tử Tất Đạt Đa? Đề Vi trả lời, thưa lệnh bà, chúng tôi đã gặp con người cao cả ấy, chúng tôi đã quỳ xuống hôn chân ngài. Giờ đây, ngài rực rỡ danh giang, oai phong hơn cả một vị đại đế. Ngài đã thành Phật, chinh phục cả muôn loài vì đạo từ bi mà ngài đã tìm được dưới gốc bồ đề. Ngài đi thuyết pháp từ xứ này sang xứ khác và thu hút sau bước chân ngài biết bao tâm hồn lung lạc như một làn gió hút theo bao nhiêu lá vàng rụng trên đất. Công chúa sung sướng hỏi dồn, nhưng cái đạo nhiệm màu ấy ngài làm thế nào để tìm được? Bà Lị thay lời bạn kể lại cho công chúa nghe cái đêm giông tố tơi bời mà Đức Phật đã chiến đấu và toàn thắng được bao nhiêu dục vọng nhơ nhớp xấu xa của thế gian, đã hiện hình dưới quyền chỉ huy của Ma Vương. Chàng tả cái buổi mai rực rỡ huy hoàng sau khi Ngài đã chứng được quả Bồ Đề và nỗi do dự của Ngài trước khi đi truyền đạo, vì Ngài nhận thấy chúng sinh mãi quay cuồng trong trường danh lợi, đắm say trong dũng lầy nhục dục, uống lỗi lầm trong muôn suối si mê, chưa đủ trí, đủ sức để nhận hiểu chân lý cao thâm huyền diệu mà Ngài đã tốn biết bao tâm huyết mới tìm ra được. Nhưng may thay, lòng từ của Ngài đã thúc giục Ngài phải cứu chúng sinh đau khổ. Ngài nhận thấy đây là bổn phận của Ngài, như Ngài đã tự nguyện khi mới xuất gia. Dù công cuộc truyền đạo có khó khăn bao nhiêu, Ngài cũng không thể chối từ để an hưởng một cách ích kỷ đạo vô thượng mà Ngài đã vì chúng sinh nhiều hơn là vì mình tìm ra được. Giả chăng trong đám bùn lầy không phải không nảy lên được những chồi sen quý, trong đám người si mê không phải tuyệt nhiên không có những kẻ tinh anh, và dù tinh anh hay mê muội, mỗi người đều có sẵn một mầm giải thoát. Xét như thế, Ngài quyết định đem đạo Ngài ra truyền bá khắp thế gian. Thế rồi Ngài vượt núi, đi đến xứ Ba La Nại, vào trong vườn nai tìm nhóm ông Kiều Trần Như để thuyết pháp cho họ nghe. Các ông này thấy Ngài đi đến, tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng khi đến gần, thấy tướng mạo oai nghi và rực rỡ của Ngài, họ kính cẩn đứng dậy chào, rồi lặng yên nghe thuyết pháp. Người hiểu được giáo lý đầu tiên là ông Kiều Trần Như. Sau ông, bốn người đồng tu là Ác Bệ, Thập Lịch Ca Diếp, Mahanam, Bạc Đề đều khai ngộ được cả. Luôn trong 3 tháng, Ngài thuyết pháp ở vườn nai, có một chàng thanh niên tên Đa Xá và 54 người khác thuộc dòng quý phái xin quy y theo Ngài. 60 người đệ tử đầu tiên ấy, sau khi giữ đủ giới luật và được Đức Phật cặn kẽ dặn dò, đều được Ngài thọ ký cho đi truyền đạo khắp nơi. Ngài rời vườn nai, đi về phía nam, đến xứ U Lâu Tần Loa. Ở đấy, Ngài độ cho một vị tổ sư rất thần thông và rất có thế lực của đạo thờ lửa, là ông Ca Diếp và 2 người em của ông. Rồi Ngài lại đi đến xứ Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà Sa La gặp lại Ngài, vui mừng khôn xiết, và sau khi đổ nước hoa vào 2 bàn tay Ngài, vua xin cúng cho Ngài vườn Trúc Lâm, rất có tiếng đẹp ở xứ ấy, để Ngài dùng làm nơi thuyết pháp. Ở đó, giáo lý của Ngài được dân gian sùng phục. Chẳng bao lâu, cả xứ Ma Kiệt Đà, từ vua cho đến dân, đều theo đạo Ngài cả. Số đệ tử mỗi ngày mỗi đông, trong ấy có 900 người được đắp y như Phật và được Ngài cho đi truyền giáo khắp nơi. Thưa lệnh bà, Bà Lị kết luận, phương pháp tu hành của Ngài dạy tuy không thể kể xiết được, nhưng có thể tóm tắt trong một câu này mà chúng tôi được nghe Ngài dạy. Tránh các việc dữ, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đấy là đạo của chư Phật. Vua Tịnh Phạn nghe tin, tức tốc truyền cho sứ giả đi mời Phật về. Nhưng 9 lần, 9 đoàn sứ giả ra đi là 9 lần mất tích. Mỗi ngày, Tịnh Phạn Dương và nàng Gia Du lên lầu, đưa tầm mắt ngóng trông bọn sứ giả. Nhưng xa xa, không thấy có đám bụi mù nào dấy lên dưới chân những con tuấn mã của bọn sứ giả cả. Ai có ngờ đâu, bọn sứ giả khi đến Trúc Lâm gặp lúc Phật đang thuyết pháp, những lời ấm áp êm dịu của Ngài đã lách vào tâm hồn họ như một làn hương lẫn trong gió mà vào phổi, như một giọt sương thấm đượm vào giữa nhụy hoa. Họ đã say mê mà quên mất nhiệm vụ của họ là đến mời Phật về. Lần thứ 10, Ưu Đà Di khi vào vườn Trúc Lâm lượm một nắm bông gòn nhét vào tai, đến bên chân Phật, quỳ xuống thưa một mạch những lời dặn của Tịnh Phạn Dương. Đức Như Lai nhận lời ngay, Ngài bảo giữa đại chúng: "Đã lâu ta có ý định về thăm nhà, vì đấy cũng là một bổn phận của kẻ tu hành. Hỡi các tỷ kheo, các người không nên viện một cớ gì để không báo ân cha mẹ. Ta sẽ về thăm phụ hoàng ta. Ưu Đà Di, ngươi hãy về trước, báo tin ấy cho ngài hay." Ưu Đà Di sung sướng sụp lạy tạ ngài, rồi nhảy lên mình ngựa phi về cung. Tin Phật khắp trở về tung ra trong thành Ca Tỳ La Vệ như một tràng pháo nổ. Thôi đã qua rồi, những ngày buồn bã trôi giữa dòng tiếc thương và mong nhớ. Dân trong thành trở lại hoạt động vui vẻ như thời còn thái tử, cái lẽ kiêu hãnh của dân gian. Mọi người thi nhau trang hoàng nhà cửa mình để làm vui lòng đấng tôn quý nhất của cả nước. Đường từ phía cửa nam vào tận trong hoàng cung đều lát toàn cành xoài thơm và tưới tràn nước hoa sứ. Trên bến sông, Đức Phật sẽ sang ngang, mấy chục cặp voi được trang hoàng rực rỡ đã đợi sẵn để đón ngài về. Bọn ca nhi vũ nữ đã được lệnh đi theo ngài để vừa múa hát vừa tung hoa, sao cho chân voi ngài sẽ ngập dưới đường hoa. Nàng Gia Du nóng lòng muốn gặp ngài ngay, sai quân khiên kiệu đưa mình đến gần cửa nam, nơi Tịnh Phạn Vương đã truyền dựng tịnh xá cho ngài, và đứng đấy ngóng trông về phía trước. Và phía trước, bọn Baliya sống chui rút trong những giòm lá ở ngoài thành cũng đã dậy từ lúc gà chưa gáy, đợi tiếng trống đầu tiên báo hiệu ngài về, hay tiếng voi ré là trèo lên cây để khỏi làm bẩn mắt đấng tinh khiết. Nhưng bầu trời vẫn im lặng trong sự chờ đợi, không vang dội một tiếng trống hay tiếng voi ré. Họ bắt đầu chán nản, và để khỏi mỏi mắt trông chờ, họ cúi xuống lượm lá úa rơi trên đường, uốn lại một nhành cây hay chắp thêm một vài cành hoa vào cột khải hoàng môn. Giữa lúc ấy, một người chậm rãi đi đến, đầu cạo trọc, mình choàng một chiếc áo cũ, tay nắm một bình bát hình trái bí. Theo sau, có mấy người khác cũng choàng một thứ áo ấy. Nhưng người đi đầu có vẻ oai nghi lạ kỳ, và trên đường người đi tỏa ra một luồng tôn nghiêm kính cẩn. Người ấy nắm bình bát đưa ra trước cửa mọi nhà. Người ta đổ đồ ăn vào đấy với vẻ sùng bái như khi dâng lễ cúng thần. Nhiều kẻ thấy mình đứng không vững trên hai chân run, liền sụp quỳ xuống và cảm thấy rất yên ổn trong dáng điệu ấy. Khi đến gần cửa nam, nàng Gia Du từ trong chạy xổ ra, kêu lên: "Ôi, thái tử!" Nàng nghẹn ngào không nói được nên lời, quỳ xuống ôm lấy chân Phật mà khóc. Một người đệ tử đi theo ngài bạch: "Thưa Thế Tôn, ngài đã dứt hết dục vọng, tránh tất cả những sự đụng chạm của những bàn tay đàn bà, sao còn đứng yên để bà Gia Du ôm chân ngài như thế?" Phật trả lời: "Các người hãy coi chừng đấy, đừng làm tổn thương một tâm hồn đang bị ràng buộc trong tình cảm, vì sự dửng dưng của các người khi đã thoát ra ngoài vòng trần lụy. Các người càng nhẫn nhục bao nhiêu, các người lại càng được tự do bấy nhiêu." Xưa kia, mấy vạn năm rồi, ta là một gã lái buôn tên Ram ở miền bể phía nam đối diện với hòn đảo Lanka, nơi có rất nhiều ngọc quý. Vợ ta, nàng Lúc Mít, chính là Gia Du bây giờ cùng với ta sống ở đấy. Nhà ta nghèo túng, ta phải tính cuộc đi làm ăn xa. Nhưng vợ ta khóc lóc, xin ta hãy ở nhà vì nỗi đường xá xa xôi hiểm trở. Nhưng ta không muốn ở nhà để nhìn thấy sự nghèo túng của người vợ rất yêu quý của ta. Ta đành dứt tình, vượt biển ra khơi, trải qua bao nhiêu lần sắp chết vì bão tố. Ta lặn xuống đáy biển, mò được một viên ngọc quý hơn tất cả những kho tàng của các vua chúa hiệp lại. Ta lận hòn ngọc vào lưng, dong buồm trở về xứ cũ. Nhưng ở đó, dân gian đang bị nạn đói kém. Ta đi mấy ngày đường không có một hạt cơm ăn. nhưng cũng lần mò về được tới nhà. Về nhà, ta thấy vợ ta đang nằm bất tỉnh, sắp chết đói ở ngưỡng cửa vì đã mấy ngày thiếu ăn. Ta liền nắm hòn ngọc chói như ánh mặt trời, chạy đi xin từng nhà đổi lấy một nắm gạo. Một người láng giềng chạy ra đưa cho ta một ô gạo và nhận hòn ngọc quý về. Lúc Mick thoát chết nhờ nắm gạo ấy, sung sướng ứa lệ nói với ta: "Ôi, quả thật, tình chàng đối với em không bờ bến." Thuở ấy, để cứu mạng một người thân, dỗ về một tâm hồn đau khổ, ta đã mất hòn ngọc quý. Nhưng bây giờ, dù ta có cứu bao nhiêu mạng người, có dỗ về bao nhiêu tâm hồn đau khổ, thì viên ngọc quý, một vạn lần quý hơn viên ngọc xưa mà ta đã tìm được dưới những làn sóng sâu hơn, nguy hiểm hơn trước, viên ngọc bây giờ không gì một sự gì có thể lu mờ, mất mát đi được. Cái bé nhỏ của viên ngọc xưa đối với viên ngọc bây giờ, cũng như tổ kiến sánh với hòn núi Meadow, tình thương xưa sánh với lòng từ bi của ta bây giờ, như một dũng sương động trong dấu chân con thỏ sánh với biển lớn. Một khi tình thương đã vượt ra ngoài sự ràng buộc của dục vọng, thì không có gì có thể làm cho nó đục dẫn đi được. Vua Tịnh Phạn ở trong triều nghe tin con về, đầu cạo trọc, tay nắm bát đi xin những đồ ăn của bọn cùng dân hạ tiện, thì nổi giận đùng đùng. Ngài bước râu bạc, khạc xuống đất 3 lần, rồi truyền thắng ngựa chiến cho ngài ra cửa nam. Ngựa ngài vụt qua trước mặt đám dân kinh ngạc khi họ chưa kịp phủ phục bên đường. Gần đến cửa nam, ngài thấy một đám người đen nghịch chen chúc trên đường rộng, mà người đi đầu chính là Đức Phật. Ngài đưa mắt quan đảng nhìn cha ở đằng xa phóng ngựa tới với một vẻ hung hăng như một viên tướng ra trận. Nhưng đến gần, Tịnh Phạn Vương bỗng dịu lại trước cái nhìn hiền từ và tôn kính của người con đức hạnh. Phật chắp tay vái chào đức cha với một dáng điệu nhu thuận mà oai nghi. Tịnh Phạn Vương nhìn con, nhận thấy một vẻ thiêng liêng hiện trên đỉnh trán rộng và một oai lực làm khuất phục cả mọi người đi theo sau. Ngài cảm biết rằng người đang đứng trước mặt mình đã xa xôi với mình lắm rồi, không còn giữ lại dấu vết gì của vị hoàng tử ngày xưa nữa. Tuy vẫn ở trong phạm vi loài người, vẫn lăn lộn với người, con ngài bây giờ đã thoát ra ngoài vòng trần tục, đã vượt lên mấy tầng cao trên nhân thế rồi. Mặc dù thế, Tịnh Phạn Vương vẫn làm ra vẻ trách con. Có đời nào một vị thái tử như Tất Đạt Đa, người sắp nối ngôi ta, trị vì một đại quốc, một vị thái tử oai phong như thế mà khi về nước lại ăn mặc tầm thường, đầu cạo trọc, nắm bát đi xin từng miếng ăn miếng uống của đám Baliya. Đáng lẽ ra, con phải trở về giữa sự oai nghi hùng tráng của một rừng gươm giáo, giữa sự vang rền của tiếng trống tiếng chiêng. Con thấy đó, quân lính đang dàn đặt hai bên đường, cả một kinh thành đang đợi con về để tung hô thiên tuế. Sau 9-10 năm trời, con bỏ cung điện ra đi, để cha con phải nuốt sầu trên ngôi báu, vợ con phải đau khổ trong cung vui, và cả một kinh thành đã im lìm trong không khí tan tóc. Cha tưởng ngày về của con hết sức rực rỡ để bù lại những ngày ảm đạm đã qua. Cha có ngờ đâu bao nhiêu sự sắp đặt linh đình của cả nước, bao nhiêu dàn bày oai nghi của cả triều đình chỉ để đón chờ một kẻ đói cơm rách áo. Con ơi, sao lại như thế hả? Thưa Phụ Vương, đó là tục lệ của dòng họ con. Tịnh Phạn Vương giãy nảy. Dòng họ con kể từ Đức Mahasama đến nay đã gần 100 đời vua, có khi nào có một hành vi lạ lùng như thế đâu. Thưa Phụ Vương, con không nói đến cái dòng giống thế gian, nối nhau qua khí huyết. Con muốn nói đến dòng giống của chư Phật quá khứ và vị lai. Xưa và sau này, chư Phật làm thế nào, bây giờ con làm thế ấy. Con chỉ biết giữ gìn cái kho báu vô giá mà các đức Phật đã truyền lại cho con. Tịnh Phạn Dương ngạc nhiên nhìn chiếc áo đã ố màu của Phật, hỏi: "Kho báu gì đâu?" Thế là Phật dịu dàng nắm tay cha, đi về phía hoàng thành, giữa Tịnh Phạn Dương và nàng Gia Du. Vừa đi, Ngài vừa thuyết pháp cho dân chúng đang kính cẩn theo sau Ngài nghe. Với giọng ấm dịu và trong sáng, Ngài rải rắc trong tâm hồn mọi người nỗi an lành thanh tịnh. Ngài tung giải ánh sáng ra khắp nơi, đuổi tan những làn u ám đang động trong tâm trí mọi người. Tịnh Phạn Dương nhìn sững miệng Ngài, say sưa uống những lời quý hơn vàng ngọc, và công chúa Gia Du đôi mắt dần dần ráo lệ, mỗi lúc mỗi tươi thêm. Đêm ấy, trong cung điện của Tịnh Phạn Dương, không có tiếng đàn tiếng địch, thế mà mọi người nghe như reo dậy trong lòng mình một điệu nhạc thiên. Và khi đặt lưng xuống chiếu, dân gian trong thành Ca Tỳ La Vệ thấy mở ra trước mắt mỗi người một con đường vàng sáng rực, rộng thênh thang. Trên ấy, những bóng vàng đang nhẹ nhàng tiến bước.